Bắt đầu với bất cứ đề mục nào. Hãy bắt đầu bằng cách chánh niệm về bất cứ một đề mục nào. Trong khi duy trì chánh niệm, hãy thường xuyên kiểm tra lại tâm mình. Tâm đang chánh niệm về cái gì? Khi chánh niệm, tâm có thoải mái hay không? Tâm có thư giãn không? Thái độ của tâm như thế nào? Hãy thường xuyên kiểm tra. Hãy cẩn thận đừng để mình chỉ chú tâm vào đề mục. Khi đi kinh hành, hãy kiểm tra xem tâm nôn nóng hay thư giãn. Có khó để biết được điều đó không? Không. Bạn chỉ cần kiểm tra lại tâm mình thôi, đúng không? Có quá khó để biết tâm mình không? Đến đây thì không khó để nhận biết những trạng thái tâm rõ và những hoạt động của tâm. Xin đừng đi tìm kiếm những thứ vi tế vội. Tâm đang như thế nào? Nó đang bình an, thanh thản hay căng thẳng? Nó có mệt mỏi không? Bạn có thể biết được điều đó chứ, đúng không? Hãy quan sát tâm mình, cái gì đang diễn ra bây giờ. Bạn có thể kiểm tra để biết xem bạn đang chánh niệm với thể loại tâm gì. Khi bạn chánh niệm đề mục này, tâm mình cảm thấy ra sao? Hãy cố gắng quan sát mối quan hệ giữa tâm và đề mục như thế. Điều quan trọng là phải ý thức về những mối liên quan và liên hệ nhân quả kiểu như vậy trong quá trình thực hành. Sử dụng bất cứ đề mục nào sẵn có để phát triển chánh niệm. Cái nào tốt hơn, quan sát hơi thở hay quan sát phòng xẹp của thành bụng? Chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả. Chúng đều như nhau tất cả. Bạn không thể nên thích cái này hơn cái kia. Nếu bạn làm như vậy là bạn bị dính mắc vào một đề mục. Đề mục ở lỗ mũi là một đề mục. Đề mục ở thành bụng là một đề mục. Âm thanh là một đề mục. Nóng là một đề mục. Trong thiền Vipassana, mắt là một cửa giác quan và mũi là một cửa giác quan khác. Bạn có thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào được không? Bạn có thể bắt đầu chánh niệm về tiếng động được không? Bạn có phải đi tìm tiếng động không? Nó luôn có sẵn ở đó đấy chứ, đúng không? Bạn có thể nhận biết rằng tiếng động đang có mặt. Hãy nhìn bất cứ đề mục nào có sẵn, không cần phải đi tìm kiếm những đề mục vi tế. Thiền Vipassana sử dụng bất cứ đề mục nào để phát triển chánh niệm Sati, định tâm Samadhi và trí tuệ Panya. Lưu ý, đề mục tất nhiên đó phải là một đề mục nằm trong một trong bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, và đề mục đó cũng không phải là một khái niệm. Một thiền sinh với chánh niệm cộng thêm trí tuệ sẽ sử dụng bất cứ đề mục nào để phát triển niệm, định và tuệ, chứ không phải để tăng trưởng tham, sân hay si. Tâm sẽ tăng trưởng sức mạnh nếu bạn thực hành một cách thư giãn, thoải mái và bền bỉ liên tục. Nên nhớ đề mục không quan trọng, quan sát với thái độ đúng đắn quan trọng hơn. Tâm phải luôn luôn tỉnh giác và hứng thú. Thực hành pháp là một công việc của tâm. Điều đó có nghĩa là tâm phải có chánh niệm, tức là có sự hay biết. Tâm cũng phải tỉnh thức và có hứng thú tự tìm hiểu chính mình. Nhưng bởi vì xu hướng thói quen của chúng ta là cứ hướng sự chú ý ra bên ngoài, nên chúng ta thường xuyên quên kiểm tra lại chính mình. Chính vì vậy, chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình và tự nhắc nhở bản thân mình để duy trì chánh niệm. Quán tính chánh niệm đến từ việc thực hành liên tục từng giây phút. Chúng ta mong muốn chánh niệm liên tục không gián đoạn, để cuối cùng sẽ có được đà quán tính tự nhiên của chánh niệm. Dùng hình ảnh thí dụ, chúng ta không muốn loại lửa rơm chống tàn, mà muốn có được ngọn lửa lâu bền như lửa than, lửa củi. Thời gian nào là tốt nhất để hành thiền? Nhiều thiền sinh có suy nghĩ rằng thiền của họ bắt đầu khi nghe tiếng chuông đánh thức vào buổi sáng. Không phải như thế. Tiếng chuông chỉ là để nhắc nhở bạn. Thời gian thích hợp để hành thiền là từ lúc bạn thức dậy vào buổi sáng cho đến khi lên giường đi ngủ. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự kiểm tra lại mình. Tâm có sáng suốt không? Có cảm thấy tươi mới không? Có buồn ngủ không? Có khi bạn thức dậy nhưng vẫn còn muốn ngủ nữa. Có khó để biết không? Có thể biết được tất cả những điều ấy không? Bạn chỉ phải làm mỗi việc là tự hỏi chính mình. Bạn thực hành là để hiểu biết thân tâm mình. Hãy để những gì đến thì đến, chẳng quan trọng. Công việc của tâm là hay biết và ghi nhận. Điều đó có thể làm trong bất cứ tư thế nào và bất cứ công việc gì. Chỉ một việc ngồi thu lưu trên tọa cụ đâu phải là hành thiền. Một số người ngồi ngủ gật, có người thì ngồi mơ mộng đâu đâu, đó có phải là hành thiền không? Chờ đợi và quan sát với trí thông minh. Trong pháp hành này, chúng ta không tập trung chú tâm, không kiểm soát, không cố gắng quá mức, không hạn chế hay can thiệp. Tất cả những hành động đó đều có động lực từ các phiền não như tham, sân, si. Chúng ta thường hay sử dụng rất nhiều cố gắng sai đường, tức là tà tinh tấn, để có được những thứ mình muốn, hoặc bỏ rất nhiều công sức để tống khứ những gì mình không ưa. Chúng ta cũng thường làm nhiều việc một cách mù quáng, trong khi chẳng biết chắc mình cần phải làm gì. Với pháp hành này, chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát với trí thông minh. Khi ngồi thiền, bạn có thể hay biết được những gì một cách tự nhiên không? Bạn không phải tập trung tâm hay nhìn vào một đề mục đặc biệt nào cả. Bạn chỉ hay biết và tự quan sát chính mình. Bạn có biết mình đang ngồi đây hay không? Cái gì đang diễn ra trong thân của bạn? Bạn có thể biết được những gì một cách tự nhiên? Nóng bức, tiếng động. Bạn có nhận biết được hai bàn tay mình đang chạm vào nhau không? Cánh tay bạn có mỏi không? Bạn cần bao nhiêu sức lực để biết mình đang nhìn, đang nghe, cảm nhận cảm giác nóng, lạnh, cảm giác xúc chạm hay sự mệt mỏi? Bạn có cần phải tập trung chú tâm mới cảm nhận được những điều ấy không? Đơn giản hay biết như vậy có mệt mỏi hay khó lắm không? Bạn xem, quan sát như vậy có dễ không? Cứ thực hành như vậy cả ngày đâu có mệt mỏi gì. Hãy tự hỏi xem mình có hay biết không, và rồi mới bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Bản chất của tâm là nhận biết đề mục nó muốn một cách tự nhiên, và nó sẽ hay biết nhiều ít tùy theo khả năng của nó. Thường xuyên tự kiểm tra mình khi ngồi thiền, khi kinh hành, khi ăn, khi sinh hoạt. Tâm biết những gì nó muốn biết, đúng không? Cái biết tự nhiên này rất dễ đối với bạn. Còn cứ phải cố đi tìm đề mục mình thích sẽ làm bạn mất rất nhiều năng lượng. Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ. Nên nhớ, chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ. Cần phải có cả trí tuệ hiện diện cùng với chánh niệm. Trí tuệ từ đâu mà có? Có ba loại trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là thông tin bạn thu được từ sách vở, nghe thuyết pháp hay trình pháp của thiền sư. Tư tuệ là trí thông minh hay hiểu biết thu được từ tư duy, lý luận hoặc những phân tích tri thức. Tu tuệ là tuệ giác hay trí tuệ thu được từ kinh nghiệm trực tiếp. Nói ngắn gọn, chúng ta gọi chúng là thông tin, trí thông minh và tuệ giác. Trong cuốn sách này, chúng ta có thể gọi bất cứ loại nào trong ba loại đó là trí tuệ. Hoặc đôi chỗ gọi cụ thể là thông tin, trí thông minh và tuệ giác. Bạn có thể làm việc về một vấn đề nào đó mà chẳng biết tí gì về nó được không? Bạn chỉ có thể làm việc được khi có thông tin đúng về nó. Vậy thì làm thế nào để thực hành đúng? Trước khi thực hành, bạn phải có được thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Để khi thực hành, trí tuệ ở dạng thông tin và trí thông minh mới có mặt cùng với chánh niệm. Bạn cần phải có thông tin đúng và thái độ đúng làm nền tảng trí tuệ để thực hành đúng. Đức Phật gọi đó là chánh niệm và tỉnh giác, tức là sati sambhajanya. Có thông tin đúng, bạn sẽ không gặp phải những khó khăn do sử dụng thông tin sai. Thông tin đúng thu được từ việc nghe pháp, hỏi đạo và đàm luận pháp. Tôi cung cấp thông tin và bạn là thiền sinh sẽ sử dụng thông tin ấy cộng với trí thông minh của bạn khi thực hành. Tuệ giác sẽ sanh khởi khi nhân duyên đã hội đủ. Hãy tư duy khi thực hành. Vậy, bạn nên nghĩ hay không nên nghĩ khi thực hành thiền? Bạn cần phải cảnh giác đối với những loại suy nghĩ khiến cho tham, sân si tăng trưởng. Khi nói không nên suy nghĩ khi hành thiền là muốn nói đến loại suy nghĩ bị thúc đẩy bởi phiền não. Tất nhiên, bạn không thể ngăn chặn được những suy nghĩ sinh khởi một cách tự nhiên trong tâm. Nhưng bạn không được giúp cho những suy nghĩ phiền não ấy ngày càng lớn lên. Bạn không phải chặn đứng tất cả mọi loại suy nghĩ. Bạn nên nghĩ về pháp mà bạn đã được nghe, những thông tin đã được đọc ở đây. Nghĩ về công việc bạn đang làm, tức là việc tu tập, và quán xét xem mình đang thực hành như thế nào. Loại suy nghĩ này sẽ khiến cho trí tuệ thêm tăng trưởng. Thông tin tôi cung cấp cho bạn ở đây sẽ làm việc ở trong tâm khi bạn thực hành. Và bạn sẽ sử dụng lý thuyết cộng với trí thông minh của mình để tu tập một cách sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tận dụng những phẩm chất tâm tốt như chánh niệm, tinh tấn trí tuệ và vận dụng trí thông minh là công việc của thiền chánh niệm. Hỏi, có đề mục và có cả tâm quan sát ở đó. Vậy cái nào quan trọng hơn? Đáp, tâm quan sát quan trọng hơn. Nếu muốn hiểu sự thật, bạn cần phải chú ý đến tâm quan sát. Trí tuệ có thể sinh khởi khi mà trong tâm bạn còn có mặt tham sân si được không? Bạn đã thực hành với thái độ như thế nào? Hãy thường xuyên kiểm tra lại thái độ của mình. Đừng có dính mắc vào các kinh nghiệm. Chúng sinh lên theo bản chất tự nhiên của chúng và chỉ có tác dụng để cho mình giữ chánh niệm mà thôi. Một thiền sinh trí tuệ sẽ sử dụng các đề mục đến với mình qua sáu cửa giác quan để phát triển sự ổn định nội tâm, chánh niệm và trí tuệ. Đối với những thiền sinh chưa tới mức độ trưởng thành về mặt tâm linh như thế, cũng vẫn những đề mục ấy, nhưng chúng sẽ chỉ làm tăng thêm tham, sân và si mà thôi. Hỏi, đề mục nào tốt hơn, hơi thở ở lỗ mũi hay phòng xẹp của bụng? Đáp, chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả. Một đề mục này chẳng tốt hơn một đề mục khác. Đề mục chỉ là đề mục. Nếu bạn cho đề mục này tốt hơn đề mục khác, một cách tự nhiên bạn sẽ bị dính mắc vào nó. Về sau, khi không thể chú tâm đến đề mục ưa thích ấy, bạn sẽ thấy rằng mình không thể hành thiền được nữa. Tâm tham chắc chắn sẽ sanh khởi khi bạn lựa chọn đề mục mình ưa thích. Tâm sân sẽ sanh khởi khi bạn không tìm thấy được đề mục mình chọn ấy nữa. Tin rằng một đề mục nào đó là tốt, nhất định đó là tâm si đang hoạt động. Vậy thì nhiệm vụ của bạn là phát triển đề mục hay phát triển chánh niệm? Đề mục vốn luôn có sẵn ở đó theo đúng bản chất tự nhiên của nó. Công việc của bạn là phát triển chánh niệm. Bạn không cố thay đổi những gì đang diễn ra, mà phải làm việc để củng cố và nâng cao cái tâm còn yếu chánh niệm của mình. Bây giờ đây, nó còn thiếu sự ổn định nội tâm, trí tuệ còn non nớt, tinh tấn còn yếu ớt và đức tin còn thiếu. Thiền là công việc củng cố và phát triển các căn tính, tấn, niệm, định và tuệ. Hay biết bất cứ cái gì đang diễn ra, hiểu được cái gì là vô ích khác xa việc suy nghĩ hoặc đánh giá cái gì đó là không tốt. Nếu tâm gán cho cái gì đó là tốt thì tâm tham đã sẵn sàng ngay lập tức. Bất cứ một đề mục nào sanh khởi thì ngay tại đó đã có tâm si đợi sẵn rồi. Tâm si chê án những đặc tướng tự nhiên của đề mục, nhưng không chê án bản thân đề mục, và gán cho nó một cái nhãn là tốt hoặc xấu. Tâm tham, lô phà và sân đô xà liền làm công việc của nó là nắm giữ hoặc chối bỏ. Vậy thì làm sao chúng ta hành thiền được đây? Thiền là việc nhận biết các dạng tồn tại của tham, sân, si, từ chỗ thô rõ đến vi tế, và tất cả họ hàng của chúng đang có ở trong tâm khi tâm quan sát đề mục. Trong pháp hành này, chúng ta tập hay biết bất cứ những gì đang diễn ra. Thay vì cố gắng làm cho tâm tĩnh lặng, chúng ta chỉ cần nhận biết và quan sát sự bất an với một thái độ đúng đắn. Bởi vì chúng ta muốn học hỏi về bản chất của tâm và của đề mục quan sát, chúng ta không cố gắng làm cho tâm phải tĩnh lặng hay cố gắng loại bỏ đề mục, tức là đối tượng nhận biết của tâm. Chúng ta không can thiệp, không kiểm soát mà quan sát, bởi vì chúng ta muốn hiểu tâm và đề mục trong trạng thái tự nhiên như chúng đang diễn ra. Đó là chánh kiến. Vì vậy chúng ta cũng không cố gắng loại bỏ tâm sân khi tâm sân sanh khởi. Khi chúng ta cố gắng xua đuổi nó lại càng sân hơn. Sân luôn mang tính tiêu cực, có đặc tính là đẩy đuổi cái gì đó đi. Chúng ta quan sát tâm sân bởi vì muốn hiểu bản chất thực sự của nó. Đó mới là ý nghĩa của thiền. Tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra. Nếu đề mục của chúng ta là để hiểu biết, thì chúng ta cần hiểu bản chất của càng nhiều đối tượng nhận biết của tâm càng tốt. Các tiến trình thân và tâm làm việc ra sao và những mối quan hệ nhân quả như thế nào? Chỉ hiểu được một khía cạnh của kinh nghiệm sẽ không thể dẫn đến bất cứ trí tuệ nào. Dữ liệu chưa hoàn chỉnh và trí tuệ còn non yếu. Điều quan trọng là phải nghiên cứu, tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra và có khả năng hay biết được tất cả mọi đề mục. Do đó, chúng ta làm việc với bất cứ đề mục nào sanh khởi, không cần phải tạo ra một kinh nghiệm nào hay giữ khư khư chánh niệm trên một đề mục nhất định nào đó. Chúng ta cần sử dụng trí tuệ cùng với chánh niệm để học hiểu về bất cứ cái gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ khi đó thì tầm nhìn của chúng ta mới được rộng mở, trí tuệ mới phát triển. Chúng ta cần rất nhiều thông tin, đôi khi được gọi là dữ liệu, để điều này diễn ra. Hãy cảnh giác với tâm tham có thể sanh khởi một cách vi tế dưới dạng dính mắc với đề mục hoặc chống đối lại với đề mục. Hãy lùi lại đằng sau một chút và quan sát, sử dụng tâm quán chiếu, tìm hiểu với thái độ đúng đắn ở đằng sau. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi như: cái gì đang diễn ra? Sự việc đang diễn ra tốt hay xấu? Có thực sự là tốt hay xấu thật không? Nó đúng hay sai? Tại sao nó lại diễn ra như vậy? Bởi vì bạn muốn hiểu những gì đang diễn ra, bạn mới quan sát và tìm hiểu với trí thông minh. Ước muốn hiểu biết đã có sẵn ở đó trong tâm. Tâm quan sát với thái độ đúng đắn và sự nghiên cứu, tìm hiểu, tức là trạch pháp, cần phải có mặt. Giờ đây bạn đã hiểu được thêm đôi chút sự khác biệt giữa tập trung chú tâm và thái độ chờ đợi quan sát bằng trí tuệ.